Chương 7. Shishu Pavan và Shanti Naga, những vùng đất bình an. Năm 1955, mẹ Teresa hướng sự tập trung của mình vào một đối tượng khác, trẻ em nghèo. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà cùng dòng thừa sai bác ái đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đưa giáo dục đến với trẻ em qua việc thành lập nhiều trường học trong các khu ổ chuột. Nhưng vấn đề giáo dục trẻ em nghèo cần gác lại trước một thực trạng đáng lo ngại hơn. Số trẻ em bị bỏ rơi trong thành phố ngày càng tăng. Từ khi Ấn Độ giành được độc lập, số lượng trẻ em không nơi nương tựa trên đường phố Calcutta tăng lên rõ rệt. Nhiều đứa trẻ mồ côi, ốm đau và tật nguyền bị ném ra đường. Một số ra sức tồn tại bằng các ăn xin, số khác thì trộm cắp. Sự nghèo đói và bất lực khiến cho nhiều gia đình phải bỏ rơi con cái của mình. Vì xã hội Ấn Độ là một xã hội trọng nam, nên những bé gái và trẻ sơ sinh phải đối mặt với rủi ro nhiều hơn. Bằng chứng về định kiến xã hội này có ở khắp mọi nơi. Đối với dòng thừa sai bác ái, cảnh những bé gái sơ sinh bị bỏ mặc cho đến chết là những gì họ chứng kiến thường ngày. Với mẹ Teresa, trẻ em là món quà đặc biệt của Chúa, bà viết. Bọn trẻ khao khát được một ai đó thừa nhận, yêu thương, khen ngợi và tự hào về chúng. Chúng ta cần đặt trẻ em vào vị trí trung tâm, được chăm sóc và lo lắng. Đây là cách duy nhất để thế giới tồn tại. Bởi vì trẻ em là niềm hy vọng duy nhất của tương lai. Khi những người già về với Chúa, chỉ có trẻ em có thể thay thế vị trí của họ. Mặc dù đã có nhiều tổ chức từ thiện Thiên Chúa Giáo hoạt động trong khu vực, thêm vào đó, Calcutta cũng có một số trại trẻ mồ côi. Nhưng số lượng trẻ em đường phố tăng lên quá nhanh, khiến cho các tổ chức này không thể đáp ứng kịp. Shishu Pavan. Cảnh tượng quá nhiều trẻ em bị bỏ rơi và thiếu thốn, tình cảm, khiến mẹ Teresa thực sự đau lòng. Các tổ chức từ thiện và trại trẻ mồ côi không đủ đáp ứng một số lượng lớn trẻ em trên đường phố, cống rãnh, bãi rác và các ngõ ngách. Cần phải có một trại trẻ, nơi bọn trẻ được nhận vào, nuôi dưỡng và yêu thương. Với mẹ Teresa, những trẻ em này chẳng khác nào hiện thân của con cái Chúa. Mặc dù các hội từ thiện khác tại Calcutta đã cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng rõ ràng họ cần thêm nhiều sự giúp đỡ. Cũng giống như Nima Hriday, mẹ Teresa lại một lần nữa nhận ra vấn đề khiến các quan chức thành phố Calcutta phải đau đầu. Với những thành công đạt được trước đây, mẹ Teresa không chỉ được khen ngợi mà còn có sự hợp tác từ các văn phòng cấp cao của thành phố. Một trong những lần dọc ngang thành phố, mẹ Teresa được làm quen với tiến sĩ B.C. Roy, thổ hiến Tây Bengal, đồng thời cũng là một bác sĩ y khoa. Tiến sĩ Roy thường tư vấn miễn phí tại văn phòng tại gia, và mẹ Teresa ngày nào cũng đến xếp hàng cùng người nghèo từ lúc 6 giờ sáng. Các câu hỏi của bà thường liên quan đến chính trị nhiều hơn là y tế. Bà nói với vị bác sĩ về nhu cầu nước sạch và điện ở một khu ổ chuột mà bà từng đến thăm. Là một người có trách nhiệm, tiến sĩ Roy đã viết thư gửi đến vị quan chức phụ trách vấn đề này. Dần dần, tiến sĩ Roy bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người nữ tu nhỏ bé, luôn quan tâm lo lắng cho người nghèo. Ông bảo bà đến văn phòng của ông rồi giúp bà có nhiều mối quan hệ hữu ích với các phòng ban của chính quyền thành phố. Mẹ Teresa có thể gọi điện cho ông bất cứ khi nào. Sau này, tiến sĩ Roy hoàn toàn tin tưởng bà. Với sự giúp đỡ của ông, bà bắt tay vào thực hiện dự án mới nhất của mình dành cho trẻ em nghèo. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1955, mẹ Teresa mở Shishu Pavan, ngôi nhà đầu tiên cho trẻ em, nằm tại đường Greek, chỉ cách nhà mẹ một đoạn ngắn. Ngôi nhà gỗ một tầng nhỏ nhắn không sơn phết là ngôi nhà đầu tiên trong số những ngôi nhà sau này được dòng thừa sai bác ái xây dựng cho trẻ em. Giống với Nima Hriday, các nữ tu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp để chuẩn bị đón trẻ. Mặc dù ngôi nhà khá nhỏ, nhưng trước đó là một cái sân rộng. Mẹ Teresa đã thuê ngôi nhà này từ một người Hồi giáo mới rời khỏi thành phố. Khi ngôi nhà Shishupavan đầu tiên đã sẵn sàng, các nữ tu bắt đầu cuộc tìm kiếm cư dân mới cho ngôi nhà. Họ không cần tìm đâu xa, đặt chân đến bất cứ đâu, họ cũng gặp những em nhỏ cần sự giúp đỡ. Rất nhiều trong số đó là trẻ sơ sinh, thậm chí có những đứa trẻ chưa được một ngày, tuổi đã bị bỏ rơi. Những đứa trẻ này được đưa về ngôi nhà, được tắm rửa, cho ăn và điều trị bệnh. Rất nhiều trong số trẻ đó bị suy dinh dưỡng và mắc bệnh lao. Những đứa trẻ sống sót được mặc các bộ đồ kẻ sọc caro xanh, trắng, được đặt nằm trong các hộp hoặc thùng chứa hàng, thậm chí ngay trên sàn nhà. Những đứa trẻ bệnh quá nặng sẽ được các nữ tu bồng bế yêu thương cho đến khi qua đời. Cũng giống như tại ngôi nhà dành cho người sắp chết, mẹ Teresa muốn trẻ sơ sinh cũng như những đứa trẻ khác phải được tắm rửa sạch sẽ, được bồng bế yêu thương, cho dù cái chết có gần kề. Mặc dù ngôi nhà Shishupavan rất đông, nhưng mẹ Teresa chẳng bao giờ từ chối nhận thêm một em bé nào. Thậm chí, điều đó đồng nghĩa là những đứa trẻ sơ sinh phải nằm 3-4 em trong cùng một cái củi. Với những đứa trẻ đang phải vật lộn giữa sự sống và cái chết, các nữ tu sĩ cũng sử dụng một chiếc hộp sưởi bằng bóng đèn điện. Đến năm 1958, dòng thừa sai bác ái đã thành lập được nhiều ngôi nhà Shishupavan chăm sóc cho hơn 90 trẻ em. Thêm vào đó, mẹ Teresa nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ với 33 rupee tháng cho mỗi em nhỏ. Nhưng sau vài tháng hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ, mẹ Teresa quyết định ngừng nhận số tiền hỗ trợ này. Bà tin rằng mình có thể hoạt động tốt chỉ với 17 rupee dành cho mỗi em. Ngoài việc đi tìm trẻ em nghèo đưa về chăm sóc, dòng thừa sai bác ái còn gửi thư cho tất cả các trạm y tế và nhà điều dưỡng ở Calcutta, thông báo rằng họ luôn chào đón những đứa trẻ vô gia cư. Và thường, trong số những phụ nữ trẻ mang thai, nhiều người sau khi bị đuổi ra khỏi nhà đã tìm đến Shishupavan để nương nhờ. Các nữ tu cho họ vào ở, họ sẽ làm việc tại các ngôi nhà tình thương cho đến khi sinh con. Vì nếu vì lý do nào đó, người mẹ trẻ không thể chăm sóc con mình, các nữ tu sẽ chăm sóc đứa bé, nhưng chỉ khi nào họ không còn sự lựa chọn nào khác. Chiều đến, vào giờ bọn trẻ trai thường lang thang ngoài đường để trộm cắp, ngôi nhà được sử dụng làm trường học cho chúng. Nâng bước trẻ thơ. Cũng giống như nhiều dự án trước đây của mình, mẹ Teresa chọn một phương pháp thực tế để quản lý các Shishupavan. Bà tin rằng việc truyền đạt kỹ năng cho những em lớn tuổi hoặc mang đến cho chúng những kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp chúng thích ứng tốt hơn trong xã hội. Một trong những việc đầu tiên bà làm khi mở cửa căn nhà này là kiếm được vài chiếc đánh máy cũ kỹ. Bà dạy một số bé gái lớn tuổi cách đánh máy với hy vọng sau này chúng có thể trở thành thư ký. Ngoài ra, các nữ tu còn dạy nghề mộc cho bé trai và nghề thêu thùa cho bé gái. Do trường học của mẹ Teresa không được chính phủ công nhận, thêm vào đó, các trường học tại Calcutta cũng không nhận học sinh, trừ phi chúng trả học phí. Nên bà phải trông cậy rất nhiều vào lòng hảo tâm của các nhà tài trợ. Người đầu tiên trong số đó là một phụ nữ Hindu giàu có, người đã bảo trợ cho 10 đứa trẻ trong 10 năm liền. Qua thời gian, các nhà hảo tâm cũng làm tương tự. Điều này giúp các em nhỏ được giáo dục hoặc trau dồi những kỹ năng cần thiết đến có thể tự lập. Việc các nhà hảo tâm giúp trả tiền học phí cho một em bé từ khi mới sinh cho đến lúc học xong trở nên khá phổ biến. Qua nhiều năm, số lượng các nhà hảo tâm giúp đỡ trẻ em tại các khu Shishupavan tăng lên một cách đáng kể, mở rộng trên phạm vi cả thế giới. Những khoản tiền tài trợ được gửi vào ngân hàng cho đến khi đứa bé đó đến tuổi đi học. Khoản tiền này sẽ được dùng để chi trả suốt thời gian đứa trẻ đi học. Hệ thống này thành công đến mức, vào năm 1975, mẹ Teresa đứng ra thành lập Quỹ Phúc Lợi Trẻ Em Thế Giới, chia sẻ tài chính cho bất cứ trẻ em dưới sự bảo trợ của dòng thừa sai bác ái. Hứa hẹn một cuộc sống mới. Khi những đứa trẻ ở Shishupavan đến tuổi lập gia đình, mẹ Teresa thường đứng ra làm chủ hôn cho chúng theo truyền thống Hindu. Với tư cách là người kết tóc xe duyên, mẹ Teresa tiếp tục với các gia đình Hindu để tìm một cô dâu tương xứng cho từng chàng trai. Vì địa vị xã hội của các cô gái sống tại Shishupavan thường thấp hèn, nên mẹ Teresa bảo đảm rằng mỗi cô gái trẻ đều có của hồi môn hoặc các món quà trước khi về trình diện gia đình chú rể. Của hồi môn thường là một bộ sari mới, một vài món nữ trang rẻ tiền và một chiếc nhẫn cưới. Các nhà hảo tâm trong vùng cũng góp thêm những món quà quý khác như một số trang sức bằng vàng, vật dụng gia đình, đồ đạc và thậm chí là một khoản tiền nho nhỏ trong tài khoản cô dâu tương lai. Đôi khi người ta thấy nhiều cặp đôi tụ tập bên ngoài nhà mẹ để chào mừng mẹ Teresa và các thành viên của dòng thừa sai bác ái. Qua thời gian, người ta hay đùa với nhau rằng chú rể tương lai phải cẩn thận vì anh ta không chỉ thừa kế một mà rất nhiều bà mẹ vợ. Nhưng có lẽ chương trình quan trọng nhất mà mẹ Teresa đề ra cho Shishupavan là chương trình nhận con nuôi. Ngay khi chương trình được triển khai, phần lớn lũ trẻ đã được gửi đến các gia đình theo đạo Công giáo. Dần dần, nhiều gia đình trung lưu người Hindu cũng mở rộng vòng tay đón những đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc đầu, các bé trai vẫn được ưu ái hơn các bé gái. Nhưng rồi, ngày càng nhiều gia đình Hindu sẵn sàng đón bọn trẻ về nhà, bất kể giới tính. Mẹ Teresa tóm tìm tới những gia đình đến từ châu Âu hoặc Bắc Mỹ để tìm mái ấm cho bọn trẻ. Tuy nhiên, hầu hết các gia đình đều mong muốn nhận những đứa trẻ khỏe mạnh. Sau khi vận động, một số trẻ em bị khuyết tật nào đó vẫn có thể được một gia đình châu Âu nào đó nhận nuôi, còn những trẻ em thiểu năng sẽ ở lại Shishupavan. Bên cạnh việc đẩy mạnh nhận con nuôi, mẹ Teresa còn kêu gọi chống nạn phá thai. Bà từng viết về nạn phá thai như sau. Có những người mẹ đang tâm tự giết con mình để giải quyết những vấn đề của bản thân. Và qua việc phá thai, người lẽ ra là cha của đứa trẻ được bảo rằng ông ta không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào đối với đứa trẻ mà mình đã mang đến thế giới này. Thế rồi, người cha này lại đặt những phụ nữ khác vào hoàn cảnh tương tự. Như vậy, phá thai là dẫn đến phá thai. Bất kỳ một đất nước nào chấp nhận nạo phá thai đều không thể dạy cho các công dân của mình tình yêu thương, mà chỉ dạy cho họ cách đạt được mục đích bằng bạo lực. Với mẹ Teresa, nhận con nuôi là cách tốt nhất để đấu tranh với không chỉ nạo phá thai mà còn chống lại biện pháp triệt sản đối với phụ nữ. Chính quyền Ấn Độ ủng hộ biện pháp triệt sản vì đó là cách hạn chế tốc độ gia tăng dân số. Để đối phó với nạn phá thai, mẹ Teresa và các nữ tu gửi thông điệp tới các trạm xá, bệnh viện và các trụ sở cảnh sát rằng dòng thừa sai bác ái sẽ dẫn tất cả những đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn của cha mẹ chúng. Bên cạnh chương trình nhận con nuôi, mẹ Teresa cũng tham gia vào các chương trình kế hoạch hóa gia đình. Bà bắt đầu hướng dẫn một chương trình có tên là Noi Gương Thánh Gia. Chương trình này nhấn mạnh việc kế hoạch hóa gia đình một cách tự nhiên bằng phương pháp tính chu kỳ kinh nguyệt, phương pháp duy nhất được Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã chấp nhận. Dòng cũng thành lập một số trung tâm kế hoạch hóa gia đình dạy các cặp vợ chồng trẻ không chỉ về phương pháp tính chu kỳ mà còn cùng nhau kiêng khem tình dục để tránh thụ thai ngoài ý muốn. Mặc dù các phương pháp này khá đơn giản, nhưng việc phổ biến chúng cho người nghèo vẫn gặp nhiều trở ngại. Chuyện kể rằng, có một phụ nữ vốn đông con, vì muốn tránh thai nên bà áp dụng cách tính chu kỳ. Bà nhận được một chuỗi hạt nhiều màu để dễ theo dõi chu kỳ rụng trứng của mình. Vài tháng sau, bà quay lại một trong những trung tâm kế hoạch hóa gia đình và bà đang mang bầu. Bà nói với các nữ tu rằng, mình đã treo chuỗi hạt quanh bức tượng thần Kali và quên bẵng nó đi. Sau đó, bà cũng không hiểu vì sao mình lại mang thai. Cũng giống như những chỉ trích về cách thức điều hành của mẹ Teresa tại Nimari đây, những người thích gièm pha bắt đầu lên tiếng chỉ trích quan điểm của bà đối với vấn đề nạo phá thai và kế hoạch hóa gia đình. Nhiều người cho rằng đã có quá nhiều trẻ em được sinh ra ngoài ý muốn tại Ấn Độ và rằng dòng thừa sai bác ái không thể nào chăm sóc hết tất cả. Mặc dù vẫn có những trạm xá nạo phá thai, nhưng chúng khá hiếm hoi và tốn kém, nên sự giận dữ của mẹ Teresa là vô lý. Việc cấm phá thai có thể khiến nhiều phụ nữ tìm cách tự phá thai, và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí gây tử vong. Đối mặt với những chỉ trích trên, mẹ Teresa giữ vững lập trường và không bao giờ thay đổi thái độ với những gì giáo hội quy định trước vấn đề kiểm soát dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng sự tranh cãi vẫn tiếp diễn. Nhiều năm sau đó, mẹ Teresa vẫn là mục tiêu chỉ trích của những người ủng hộ phá thai trên toàn thế giới. Hướng tới người nghèo bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài việc thành lập nhà tình thương cho trẻ em, mẹ Teresa còn hướng tới người nghèo bằng nhiều cách khác nhau. Vào năm 1956, bà thành lập trạm xá di động đầu tiên để giúp đỡ những người không thể đến các trạm xá miễn phí. Bà được cơ quan cứu trợ Thiên Chúa Giáo New York hỗ trợ. Cơ quan này đã tài trợ $5,000 để biến chiếc xe tải cũ thành một trạm xá di động có thể tới thăm các khu ổ chuột trên toàn thành phố và cung cấp dịch vụ y tế miễn phí. Với sự trợ giúp của một số vị bác sĩ, một phòng thí nghiệm nhỏ được dựng lên tại Shishupavan nhằm thực hiện các xét nghiệm đơn giản. Shishupavan cũng trở nên náo nhiệt với các hoạt động phân phát lương thực cho người nghèo. Trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà, các nữ tu luôn cố gắng nấu thật nhiều cơm, sau đó họ phát kèm với chuối. Hằng ngày, vào các buổi trưa, trước cửa căn nhà có khoảng 50-100 phụ nữ và trẻ em đứng đợi nhận khẩu phần ăn. Với nhiều người, đây là bữa cơm duy nhất trong ngày. Việc phân phát lương thực cũng gặp một số rủi ro. Một ngày nọ, khi các nữ tu không có gì để phân phát, vì cơ quan cung cấp lương thực tạm ngừng chuyển thực phẩm tới ngôi nhà, đám đông đối khác mỗi lúc một giận dữ, thậm chí một số còn định đốt ngôi nhà. Có những lúc, mẹ Teresa bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc đã đẩy lùi cả một hàng dài phụ nữ đang lao tới để nhận phần ăn. Nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát và lính cứu hỏa, sự việc không bị đẩy đến mức nghiêm trọng hơn. Một lần khác, nhà bếp không còn đĩa, các nữ tu phải sử dụng đĩa ăn từ nhà mẹ để phân phát thức ăn cho người nghèo. Chăm sóc người hủi. Để đối phó với một vấn nạn ngày càng lớn trên đường phố Calcutta, người hủi, năm 1956, mẹ Teresa cho mở trạm phát thuốc di động đầu tiên. Trước đó, bệnh viện Gopra, nơi nhiều bệnh nhân hủi tìm đến chữa trị, đã bị đóng cửa, bỏ mặc hàng ngàn bệnh nhân không biết đi về đâu. Mẹ Teresa đã tích cực vận động chống lại quyết định đóng cửa. Nhưng áp lực ngày càng lớn từ phía cư dân địa phương nhằm chuyển bệnh viện ra xa vùng thành phố, khiến chính quyền thành phố buộc phải đóng cửa bệnh viện. Không lâu sau đó, một bệnh viện mới dành cho người hủi được xây tại vùng ngoại ô. Nhận thấy những bệnh nhân cũ của bệnh viện Gopra sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tới địa điểm mới, mẹ Teresa quyết định mở một trạm xá của riêng mình. Cũng giống như Gopra trước đây, bà tìm đến một địa điểm nằm gần trung tâm để bệnh nhân có thể dễ dàng tìm tới điều trị. Tuy nhiên, sau khi biết trạm xá được đề xuất tại đó, cư dân xung quanh đã tìm cách ngăn cản bà. Một lần, khi bà tới xem xét địa điểm, một số người địa phương giận dữ ném đá về phía bà. Bà xem sự giận dữ đó như một điềm báo rằng chứ không muốn trạm xá được đặt tại đó. Bà cầu nguyện xin sự chỉ dẫn. Dường như để đáp lại lời cầu nguyện của bà, một số nhà hảo tâm người Mỹ đã gửi tặng một chiếc xe cấp cứu cho dòng thừa sai bác ái. Mẹ Teresa hy vọng chiếc xe sẽ trở thành trạm xá di động đầu tiên dành cho người hủi. Bà còn nhận thêm được sự giúp đỡ khác từ bác sĩ Shen, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh ngoài da và bệnh hủi. Ông từng làm việc tại bệnh viện Camisao và mới nghỉ hưu. Đang lúc chưa biết làm gì trong thời gian rảnh rỗi, thì ông nghe nói tới những việc làm của dòng thừa sai bác ái. Ông tình nguyện làm việc cho hội. Mẹ Teresa chào đón ông với sự biết ơn chân thành, trợ giúp cho bác sĩ Shen là ba nữ tu sĩ từng qua khóa đào tạo y tá. Vào tháng 9 năm 1957, trạm xá di động đầu tiên cho người hủi đi vào hoạt động. Chiếc xe cấp cứu có thể chứa 6 người cùng với một lượng lớn thuốc men, thực phẩm và tài liệu y khoa. Dòng thừa sai bác ái đi tìm người hủi trong thành phố bằng cách đi từ khu ổ chuột này tới khu ổ chuột khác. Theo thời gian, đã có đến 8 trạm điều trị được thiết lập trong toàn thành phố, đem hy vọng tới cho khoảng 30.000 bệnh nhân. Chiếc xe màu xanh dương nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự giúp đỡ và niềm an ủi. Tại mỗi điểm dừng, các nữ tu phân phát thuốc men, vitamin bổ sung và những gói thức ăn. Tới tháng 1 năm 1958, đã có hơn 600 người hủi thường xuyên tìm đến điều trị tại trạm xá di động này. Căn bệnh phải lẩn trốn. Trong khi cố gắng giúp đỡ những người bệnh bị hủi hành hạ, mẹ Teresa phải đối diện với một thực tế. Căn bệnh này được biết đến với tên gọi Hansen, từng được ghi chép lại từ thời xưa trong Kinh Thánh. Căn bệnh này ít có những biểu chứng, biểu hiện, nhưng lại bộc phát rất nhanh. Vi khuẩn gây bệnh hủi tấn công hệ thần kinh và phá hủy khả năng cảm giác cơ thể. Vì không thấy đau nên người bệnh không biết. Vết thương bị nhiễm trùng khiến cho các lớp biểu bì bị mất đi nhanh chóng. Các ngón chân, ngón tay bị co rút lại, biến dạng rồi rụng dần. Những triệu chứng đầu tiên là da biến đổi màu sắc hoặc xuất hiện những đốm sáng màu cùng với hiện tượng mất cảm giác. Khi hệ thần kinh bị ảnh hưởng, các cơ bắp nhỏ trở nên tê liệt, khiến các ngón tay bị co quắp. Khi bệnh hủi tấn công hệ thần kinh vùng chân, người bệnh sẽ mất cảm giác ở các bàn chân. Bàn chân có thể bị ăn mòn từ những vết thương không được chăm sóc và bị nhiễm trùng. Nếu vùng thần kinh trên mặt bị nhiễm bệnh, bệnh nhân bị mất phản xạ chớp mắt. Mắt sẽ bị khô, mờ đục, dẫn tới mù lòa. Các vi khuẩn hình que khi xâm nhập vào xoang mũi có thể dẫn tới những chấn thương bên trong và để lại sẹo. Dần dần, mũi sẽ bị xẹp xuống. Căn bệnh lây truyền do tình trạng kém vệ sinh, ho và vác hơi. Trong một gia đình, nếu không giữ vệ sinh tốt, bệnh có thể lây lan cho cả nhà. Căn bệnh cũng để lại định kiến nặng nề trong xã hội Ấn Độ, cũng như bất kỳ nơi đâu. Nỗi sợ hãi bị lây bệnh thường khiến người hủi bị xua đuổi. Sau khi bệnh viện Cobra phải đóng cửa, người hủi tại Calcutta không còn nơi nào để tới, ngoài khu ổ chuột và các vùng quê, nơi nhiều người trong số họ chết lúc nào không ai biết. Ngay cả khi khỏi bệnh, họ vẫn bị xã hội xa lánh và thường không thể tìm được chốn nương thân, việc làm hoặc sự trợ giúp. Với các nước châu Âu và Bắc Mỹ, bệnh hủi đã hoàn toàn biến mất từ thế kỷ 16. Nhưng ở khu vực châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông, căn bệnh này vẫn còn tồn tại. Vào năm 1873, bác sĩ Amanur Hansen, người Na Uy đã phát hiện vi khuẩn gây ra căn bệnh. Nhưng phải gần một thế kỷ sau, người ta mới tìm ra cách chữa trị. Trong suốt thập niên 1950, khi mẹ Teresa mở trạm xá di động đầu tiên, bệnh hủi được chữa trị bằng thuốc Dapsone. Tuy nhiên, vi khuẩn hủi bắt đầu kháng thuốc Dapsone và gây trở ngại không ít trong việc điều trị. Tiết là gà. Với những người mắc bệnh hủi, có một địa điểm bên ngoài Calcutta dành cho họ. Tiết La Ga, Đó là một khu ngoại ô cách Calcutta khoảng 1 giờ xe chạy. Hai bên đường ray xe lửa là những túp lều lụp xụp tồi tàn. Nơi đây trở thành một ngôi làng của người nghèo. Với những người hội sắm tập trung hai bên đầm lầy, khu vực này rất kém vệ sinh, không hệ thống thoát nước, không nước sạch, không điện. Thậm chí, ngay cả những người cùng khổ nhất cũng không muốn dính dáng gì đến người hủy. Người thành thị và cảnh sát cũng tránh xa khu vực này vì sợ lây nhiễm. Kết quả là tội phạm tràn lan với đủ mọi thành phần. Tình trạng bạo lực và các vụ giết người thường xuyên xảy ra. Nghèo đói và bệnh tật khiến cho người mắc bệnh hủi không có được bất cứ sự điều trị nào. Chẳng một bác sĩ, bệnh xá hoặc bệnh viện nào tại Tilagat muốn nhìn thấy họ. Trong khi đó, mặc dù dự án trạm xá di động đang rất thành công, nhưng mẹ Teresa và các nữ tu nhận thấy vẫn có nhiều bệnh nhân tại Tilagat không thể trả nổi tiền xe buýt hoặc tàu hỏa hàng tuần để tới điều trị. Những người có khả năng chi trả thường thì không được lên tàu hoặc xe. Thêm vào đó, mẹ Teresa và các nữ tu ngày càng nhận được nhiều trẻ thơ sinh mắc bệnh hủi. Và việc đưa con tới các trạm xá là cả một gánh nặng cho các bà mẹ. Rất nhiều bệnh nhân đề nghị mẹ Teresa mở một trạm xá cố định gần nơi mình ở. Ngay từ lần đầu tiên tới thăm Tilagat, mẹ Teresa đã nhận ra rằng cần phải làm một điều gì đó. Vài tháng sau, bà đã mở một trạm xá nhỏ trong cái lều gần đường xe lửa. Vài nữ tu sĩ được cử tới đó để xử lý một số lượng khổng lồ bệnh án tại trạm y tế Tilagat. Họ sớm nhận ra rằng họ còn vô số việc phải làm. Để thu hút sự chú ý của dư luận tới hoàn cảnh khốn khó của người hủi, mẹ Teresa một lần nữa nhờ đến các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm. Nhiều nhóm từ thiện sau khi biết điều kiện sống của những người hủi đã tập hợp lại, phát động quyên góp trên toàn thành phố. Dấu hiệu của cuộc vận động quyên góp là một chiếc chuông, một dấu hiệu lâu đời để nhận biết người hủi. Nhưng giờ đây, nó được sử dụng như một biểu tượng của lòng trắc ẩn. Khẩu hiệu của cuộc vận động quyên góp là chạm vào những người hủi bằng lòng trắc ẩn của bạn. Được viết trên các tờ rơi, bản hiệu, báo chí và cả trên trạm xá di động. Cuộc quyên góp toàn thành phố giúp cho nhiều bệnh nhân hủi được chữa trị, thông qua đó phát hiện những khu vực khác có sự tập trung của người hủi. Cuối cùng, dự án được bắt đầu bằng việc xây dựng một ngôi nhà cố định. Ngay từ đầu, dự án đó đã gặp phải những ngăn trở. Việc cải thiện chất lượng cuộc sống quanh khu vực đường tàu bị các băng nhóm tội phạm trong vùng quấy phá. Chào đón những người tình nguyện đến dọn dẹp là những loạt đá bay thẳng vào họ, nhưng họ vẫn kiên trì. Việc xây dựng hai ngôi nhà tranh cuối cùng cũng được bắt đầu. Và đến lúc này thì hành động quấy phá cũng giảm dần. Các băng nhóm tội phạm rời đi nơi khác. Cư dân quanh vùng tới giúp xây dựng hai ngôi nhà. Ngoài việc trạm xá được mở vào tháng 3 năm 1959, trụ sở ở đó còn thành lập một trung tâm hồi phục sức khỏe, một bệnh viện và một nhà ăn. Đến khi công trình hoàn thành vào năm 1968, các tòa nhà tạo thành một quần thể dài gần 1 dặm. Mẹ Teresa yêu cầu chính quyền Tilagat xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, nước thải và điện cho khu vực. Trẻ em được đưa tới các trường học địa phương, các cửa hàng tạp hóa nhỏ bắt đầu xuất hiện tại những nơi mà trước kia chỉ có tội phạm và bạo lực hoành hành. Nhưng ngay khi trạm xá được khánh thành, các quan chức chính quyền bắt đầu lo lắng việc những người hủi sẽ tràn vào Tilagat. Họ đề nghị mẹ Teresa mở thêm một trụ sở khác cho người hủi. Cùng lúc nghĩ đến việc này, mẹ Teresa bắt đầu hướng tới kế hoạch tiếp theo của bà. Shanti Naga. Shanti Naga. Vào năm 1961, mẹ Teresa nhận được một món quà từ chính phủ Ấn Độ. 13 hecta đất nằm cách Calcutta hơn 320 km. Hàng năm, bà phải nộp cho chính phủ 1 rupee tiền thuê cho khu đất đó. Khu đất hoàn toàn chưa được khai phá, trông như một cánh rừng nếu nhìn từ bên ngoài. Với số tiền quyên góp được từ buổi biểu diễn từ thiện của trẻ em Đức, mẹ Teresa bắt đầu xây dựng Santi Naga, nơi bình yên dành cho người hủi. Số tiền đó không đủ để bà hoàn thành dự án, hy vọng vào một phép lạ. Dòng thừa sai bác ái cầu xin Chúa soi đường. Năm 1965, lời nguyện cầu của họ đã được đáp lại bằng món quà là một chiếc xe hơi Lincoln Continental đời 1964. Đó vốn là một món quà của các tín đồ Thiên Chúa Giáo Hoa Kỳ tặng cho Giáo hoàng Paul VI. Chiếc xe được đưa tới bằng đường hàng không nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ của Giáo hoàng năm 1964. Trong thời gian lưu lại đây, ông ghé thăm mẹ Teresa và ngôi nhà Nimandri đây. Thật sự cảm kích trước những việc làm của dòng thừa sai bác ái, ông quyết định tặng mẹ Teresa chiếc xe trước khi trở về Vatican. Do không biết dùng chiếc xe vào mục đích gì, mẹ Teresa đã mở một cuộc xổ số từ thiện, lấy chiếc xe làm giải thưởng. Và kết quả là bà đã kiếm được một khoản tiền lớn hơn nhiều so với việc bán chiếc xe theo cách thông thường. Với số tiền 460.000 rupee, tương đương 100.000 đô la Mỹ, mẹ Teresa đủ khả năng chi trả cho việc xây dựng bệnh viện tại Santi Naga. Vào năm 1968, mẹ Teresa gửi sơ Francis Xavier cùng với một vài nữ tu khác tới giám sát xây dựng và quản lý khu đất. Trong vòng 2 năm sau đó, một số tòa nhà quan trọng đã được hoàn thành, bao gồm trung tâm hồi phục sức khỏe và một khu nhà tranh nội trú dành cho người hủi, do bản thân những người bệnh tự xây dựng. Thêm vào đó, hoa quả, cây cối, rau xanh cũng được trồng trên khu đất. Gần đó là một cái ao dùng để thả cá. Mọi người đều cố gắng biến nơi đây thành khu vực tự cung tự cấp. Thời gian trôi qua, ngôi nhà dành cho người hủi đã điều trị cho gần 400 người, giúp người bệnh và gia đình có cơ hội sống một cuộc sống bình thường. Những người mới tới được dạy cách đóng gạch để có thể xây thêm nhà cho những bệnh nhân tương lai. Khu dân cư tự nuôi gia súc, tự trồng lúa gạo, lúa mì và các loại rau củ. Một số người mở quầy tạp hóa, số khác thì tự làm các loại đan lát bán cho các mỏ than gần đó. Thậm chí họ còn có cả một xưởng in ấn. Santi Naga còn có cả chính quyền riêng do người dân nơi đây tự bầu chọn. Trạm y tế cách đó không xa và nhờ các loại thuốc tiên tiến có từ thập niên 70, nhiều người hủi đã khỏi bệnh. Trong khu vực, hội cũng thành lập một Shishupavan dành cho trẻ em. Nơi này nuôi dưỡng các em nhỏ và giúp các em tránh bị lây nhiễm từ người bệnh. Với mỗi thành công mới và nhiệm vụ mới, người ta dần dần nhận ra rằng mẹ Teresa có một tầm nhìn phi thường. Bà đã tự tạo dựng nên tên tuổi bản thân. Danh tiếng của bà không chỉ được người dân thành phố Calcutta hay Ấn Độ biết đến, mà còn vang xa hơn nữa. Sự kiên định và quyết tâm của bà trong việc giúp đỡ những người không thể tự lo giúp bản thân khiến bà chiếm được cảm tình của đông đảo quần chúng. Tuy nhiên, những lời chỉ trích bà cũng vẫn không ngừng xuất hiện. Quy mô của dòng thừa sai bác ái càng lớn thì các cuộc tranh cãi càng tăng lên. Đến cuối thập niên 1950, mẹ Teresa và đồng tu của bà rõ ràng không còn phải làm những công việc cực nhọc trong âm thầm nữa.